Hôm nay là học thiền tâm bản hạnh của tác giả Thiền sư Chân Nguyên, pháp danh là Tuệ Đăng. Trước khi học vào cái bản thiền tâm bản hạnh thì chúng ta cũng có biết đại khái qua một chút. Thì đây là một quyển sách được tác giả đời nhà Lê soạn, nhưng mà soạn với lại cái đường lối tu hành của đời nhà Trần. Như vậy thì coi như kể từ hôm nay là chúng ta giảng về những tác phẩm đời Lê. Trước khi giảng tác phẩm này thì chúng ta phải biết qua tiểu sử của Thiền sư Chân Nguyên một chút thì mới có thể nắm vững những cái gì Ngài dạy ở đây. Thì tôi đọc lược sơ cái tiểu sử của Ngài cho tất cả quý vị nghe. Thiền sư Chân Nguyên, pháp danh Tuệ Đăng, sinh năm 1647, tịch năm 1726. Như vậy thì Ngài sinh ở nửa thế kỷ thứ 17, tịch ở đầu thế kỷ thứ 18. Ngài đời thứ 36 Tông Lâm Tế. Sư họ Nguyễn, tên Nghiêm, tên chữ là Đình Lân, mẹ họ Phạm, quê ở làng Tiền Liệt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Một hôm, mẹ sư nằm mộng thấy cụ già cho một hoa sen, sực tỉnh dậy, từ đây biết có mang. Năm Đinh Hợi 1647, tháng 9, ngày 11 giờ ngọ, mẹ sinh ra sư. Lớn lên theo học với cậu là ông giám sinh. Sư rất thông minh, hạ bút là thành văn. Năm 16 tuổi, sư đọc quyển Tam Tổ Thực Lục, đến tổ thứ ba là Huyền Quang, liền tỉnh ngộ nói: cổ nhân ngày xưa dọc ngang lừng lẫy mà còn chán sự công danh, huống ta là một chú học trò. Bèn liền phát nguyện đi tu. Đọc qua đoạn sử này thì chúng ta thấy có cái hay của Ngài là còn trẻ, là một học sinh mà đọc sử tổ thấy một ông trạng nguyên mà bỏ cái chức quyền để đi vào chùa tu, cho nên Ngài mới than một cái câu là cổ nhân ngày xưa dọc ngang lừng lẫy mà còn chán sự công danh, huống ta là một chú học trò. Đó. Như vậy người đã được công danh tộc bậc mà còn chán bỏ, huống là mình mới ôm sách vào trường học mong ngày sau được một chút công danh nho nhỏ cũng chưa xứng đáng gì hết mà còn tiếc cái gì. Cho nên Ngài phát nguyện đi tu. Năm 19 tuổi, sư lên chùa Hoa Yên vào yết kiến thiền sư Tuệ Nguyệt, hiểu là chân trú. Thiền sư Tuệ Nguyệt hỏi: người ở đâu đến đây? Sư thưa: vốn không đi lại. Như vậy thì cái chủng tử của Ngài đối với đạo thiền, đối với nhà thiền đã gieo trồng sâu đậm rồi, cho nên mới hỏi một câu đã thố lộ được cái đường hướng của mình nhắm rồi. Tại sao vốn không đi lại? Ông thầy hỏi câu dễ quá: người ở đâu đến đây? Thì như mình bây giờ thì nói sao? Dạ con ở ngoài Trung vào, hoặc là con ở dưới miền Tây lên, vân vân. Dễ quá, mà sao không nói? Mà nói vốn không đi lại, thì cái gì không đi lại? Như vậy thì Ngài không nói cái thân và cái chỗ ở của thân, mà nói thẳng cái thể tính. Nó vốn không đi không lại, cho nên trong kinh thường giải thích cái chỗ đó. Hãy Như Lai là gì? Tức là không từ đâu đến và chẳng đi đâu. Đó là Như Lai. Thì như vậy, tức là muốn nói đến cái pháp thân bất sinh, bất diệt, thì cái pháp thân đó không có đến và không có đi, thì gọi đó là Như Lai. Thì Ngài dùng bốn chữ vốn không đi lại là đã thể hiện được cái lý kinh mà Ngài chưa được học. Tuệ Nguyệt biết sư là pháp khí sau này, bèn thế pháp xuất gia cho pháp danh là Tuệ Đăng. Sau không bao lâu Tuệ Nguyệt tịch, sư cùng bạn đồng liêu là Như Niệm phát nguyện tu hạnh Đầu Đà, đi du phương để tham vấn Phật pháp. Thời gian sau Như Niệm đổi ý trở về trụ trì chùa Cô Tiên. Sư đi lên chùa Vĩnh Phúc ở núi Côn Cương tham vấn thiền sư Minh Lương, là đệ tử của Chiết Chiết, tức là đệ tử hòa thượng Chiết Chiết, người từ Trung Quốc sang. Sư hỏi: bao năm dồn chứa ngọc trong đải, hôm nay tận mặt thấy thế nào là sao? Đó, nghĩa là Ngài dẫn cái câu của những thiền sư xưa kia thường hỏi: bao năm dồn chứa ngọc trong đải, hôm nay tận mặt thấy thế nào là sao? Hỏi cái câu đó là sao? Thì như vậy, cái câu mà nói bao năm dồn chứa ngọc trong đải, hôm nay tận mặt thấy thế nào, câu đó là cái câu hỏi mà chúng ta đã thấy nó nằm sẵn trong Kinh Pháp Hoa, phải không? Tức là cái thí dụ hệ châu, tức là đã có hạt châu ở trong chéo áo hay là ở trong đải, nhưng bây giờ hôm nay tận mặt thấy thế nào? Như vậy thì hiện giờ mình ngay ở trước đây phải thấy cái hạt châu nó thế nào. Thì đó là cái câu của người xưa nói. Bây giờ Ngài lặp lại, Thầy hỏi, Ngài hỏi là sao? Là sao, tức là câu đó ý thế nào? Thiền sư Minh Lương đưa mắt nhìn thẳng vào sư. Sư nhìn lại liền cảm ngộ, sụp xuống lại. Minh Lương bảo: dòng thiền Lâm Tế trao cho ông nên kế thừa làm thánh ở đời. Như vậy thì thầy nhìn trò, trò nhìn thầy, cái là truyền từng tâm ấn liền. Như vậy chưa dạy một câu, chưa nói một lời mà làm sao ngộ? Đó là cái chỗ mà quý vị thấy ở trong nhà thiền, cái gốc, cái ngọn không bao giờ lệch. Ở hội Liên Sơn, Phật đưa cành hoa, rồi nhìn trong chúng, Tổ Ca Diếp nhìn lại Ngài, tức là Ngài nhìn chúng để xem có ai có cảm ngộ được cái ý của Ngài không. Nhìn tới Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp nhìn lại Phật, rồi mỉm cười, Phật ấn chứng liền. Thì lúc đó Phật thuyết pháp câu gì, lời gì? Không có lời. Thì ngày nay bất thành, người thiền khách hỏi một vị thiền sư, là thiền sư không có cái hoa sen sẵn, thì chỉ còn cách là dùng mắt nhìn thẳng vào cái người khách. Người khách nhìn lại, hai thầy trò cảm thông, cảm thông cái lại, chưa có tỏ gì hết, chỉ lại thôi, ông thầy đã biết Cho nên dòng thiền Lâm Tế trao cho ông, ông nên kế thừa làm thánh ở đời. Đặt cho sư pháp hiệu là Chân Nguyên. Như vậy cái pháp danh của ngài khi được người thầy ban đầu cho là Thiền Sư Tuệ Nguyệt thì gọi là Tuệ Đăng. Rồi cái pháp hiệu sau này của một vị thầy làm cho mình cảm ngộ được thiền thì cho là Chân Nguyên. Cho nên có khi gọi là Tuệ Đăng, có khi gọi là Chân Nguyên, cũng đều là ngài. Đặt cho sư pháp hiệu là Chân Nguyên. Và bài kệ phó pháp, bài kệ phó pháp thế này: Mỹ ngọc tàn ngoan thạch, liên hoa xuất ứ nê, tu tri sinh tử xứ, ngộ thị tức bồ đề. Đó là bản chữ Hán. Dịch: Ngọc quý ẩn trong đá, hoa sen mọc từ bùn, nên biết chỗ sinh tử, ngộ vốn thiệt bồ đề. Thì như vậy cái chỗ này chúng ta thấy cái lời dạy đúng như cái chỗ mà ngài đã hỏi. Thay vì ngài hỏi rằng bao năm dồn chứa ngọc trong đải, thì ở đây ngài nói mỹ ngọc, tức là ngọc quý ẩn trong đá, hoa sen mọc từ bùn. Như vậy thì ngọc quý nó ở sẵn trong đá, hoa sen thơm từ cái bùn hôi. Hai cái câu đó nói lên rất là chí thiết cái tinh thần thiền học hay là Phật giáo. Bởi vì Phật giáo không có bỏ cái phàm tục thế gian mà để đi cầu cái giải thoát, cái giác ngộ ở nơi nào, mà từ ngay cái thế gian phàm tục đó mà chúng ta khéo nhìn, khéo nhận thì thấy đã có cái giác ngộ giải thoát ngay ở trong đó. Cũng như cái hoa sen thơm tho không phải từ ở trên ngọn núi hay là từ những chỗ đất khô, mà vốn từ chỗ bùn hôi. Như vậy thì tất cả con người phàm tục của chúng ta là một con người đáng xem thường, không ra gì. Nhưng chính cái con người không ra gì đó lại có cái tánh giác. Như vậy không bỏ cái dở mà cầu cái hay, chính ngay cái dở mà biết chuyển, biết đổi thì nó là hay rồi. Bởi vậy nên cái tu của đạo Phật, tôi thường nói với quý vị rằng nó rất là giản đơn. Bởi vì như thế gian, một người đi ăn trộm, ăn cướp, cờ bạc, rượu chè, hút sách, đủ thứ xấu. Bây giờ ngay con người rất là tồi tệ đó, nếu mà họ thức tỉnh được, họ chừa bỏ những cái bệnh, những cái nghề xấu của họ, bỏ hết trộm cướp, bỏ hết rượu chè, cờ bạc và luôn có hút sách nữa, thì ngày xưa mang những cái bệnh, cái tật đó thì người ta gọi người đó là người thế nào? Người xấu, người tệ nhất trong xã hội, phải không? Nhưng bây giờ người xấu tệ đó mà họ bỏ hết những cái cũ, những cái dở của họ đã làm, thì như vậy họ thành người gì rồi? Như vậy thì họ là thành người tốt. Vậy người tốt tìm đâu ra? Tìm từ nơi người xấu đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái giá trị tu của đạo Phật. Đạo Phật không muốn tìm cái giác ngộ ở trên trời, trên mây, hay là muốn tìm giải thoát ở trên đầu non gốc núi, mà chúng ta ngay khỏi trần tục đủ thứ phiền não này, chúng ta khéo tỉnh, khéo giác, thì từ cái dở nó chuyển thành cái hay, cái xấu nó biến thành cái tốt. Chứ đừng tìm ở đâu hết, hoa sen khi mới có cái mầm, cái ngó, thì lúc đó nó nằm ở trong bùn hôi. Nhưng mà khi nó vươn ra, nó vượt khỏi bùn, nó ra khỏi nước, nó nở hoa thì sao? Là thơm tho, thanh khiết. Như vậy, cái thơm tho, thanh khiết đó, nó không tách rời cái nhơ nhớp bùn hôi tanh buổi đầu, phải không? Đó, hiểu như vậy thì chúng ta mới an lòng rằng mọi người chúng ta ở trên thế gian này không ai không có thể tu được hết, phải không? Nó là xấu dở như kẻ cướp mà thức tỉnh tu cũng được, làm những nghiệp dữ dằn như những kẻ làm hàng thịt họ tu cũng được. Nghĩa là tất cả ai cũng tu được hết, vì biết cái xấu dở mà bỏ chừa thì đó là người tốt, cho nên ai cũng tu được hết. Như vậy thì chúng ta giáo hóa người tu không phải lại đi tìm người nào sanh ra cái ăn cá thịt không được, không có biết làm gì hết, nghĩa là chỉ sống một đời giống như mấy ông thầy tu vậy đó, nên người đó mới tu được, phải vậy không? Hay là dồn người đó ăn cá, ăn thịt, làm hàng heo, hay là làm những cái việc gì tội lỗi mà chúng ta nhắc, chúng ta khuyến khích họ để họ biết lỗi họ chừa, thì người đó đều là người tu được hết. Mà đúng ra thì chúng ta nên dạy người nào hơn? Dạy người sanh ra đã hiền lành, đã ăn chay, không làm tội lỗi là cần thiết, hay là dạy những người tội lỗi là cần thiết? Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái tinh thần của Đạo Phật rất là thiết thực. Muốn đem cái lợi ích chân thật cho cuộc đời thì chính từ những con người hư, người xấu, người dở mà đánh thức họ để họ chuyển thành con người hay, người tốt. Đó là cái hướng giáo dục của Đạo Phật. Bởi vậy cho nên cái bài kệ này nó mang đầy đủ cái ý nghĩa thâm trầm đó. Hai câu sau nói: nên biết chỗ sinh tử, ngộ vốn thiệt Bồ Đề. Như vậy thì Bồ Đề nó không có ở ngoài sinh tử. Ngay trong cái chỗ sinh tử này chúng ta giác ngộ thì thấy đó là Bồ Đề. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có thể hiểu, có thể thấy được cái cội nguồn đó để mà ứng dụng tu. Như quý vị thấy, người thế gian một phen gia đình gặp hoạn nạn, hoặc có người cha người mẹ mất, thì người đó làm sao? Họ buồn khổ, phải không? Còn nếu cũng hoàn cảnh như vậy mà người ở trong gia đình thấy cha mất hoặc mẹ mất, liền thức tỉnh cuộc đời vô thường. Thức tỉnh cuộc đời vô thường rồi làm gì? Rồi đi tu, phải không? Thì như vậy cũng cái cảnh khổ đó mà người mê không biết thì chỉ bứt đầu bứt cổ than khóc. Còn người khéo thì ngay trong cảnh đó thức tỉnh: cha mình, mẹ mình tuổi đó rồi chết, mai kia mình tuổi đó rồi cũng chết, tại sao mình không lo, phải không? Thấy cái người đi trước đã đến cái thời kỳ bại hoại thì nghĩ tới mai kia mình cũng bại hoại. Như vậy thì mình mới thức tỉnh, mới tu hành. Thì đó, cái dở, cái khổ đau mình chứng kiến được không có nghĩa là làm mình đau khổ, mà làm cho mình sớm thức tỉnh. Như vậy thì từ cái dở nó biến thành cái hay, từ cái đau khổ nó biến thành cái giải thoát, chứ không có tìm kiếm ở đâu hết. Chính vì chỗ ngộ này, sao sư soạn quyển Trần Triều Thiền Tông Chỉ Nam Truyền Tâm Quốc Ngữ Hạnh, tức là nói gọn lại là Thiền Tông Bản Hạnh, người có cả thải 7 lần nói về tứ mục tương cố. Thì cái này để sau khi học tới rồi tôi sẽ giải thích. sau khi được tâm ấn rồi, sư thọ giới tỳ kheo. Một năm sau, sư lập đàn thỉnh ba Đức Phật, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lặc chứng đàn, thọ giới Bồ Tát và đốt hai ngón tay, nguyện hành hạnh Bồ Tát. Về sau sư được truyền thừa y bát Trúc Lâm, ngộ thì ngộ ở Tông Lâm Tế, nhưng mà truyền thừa thì truyền thừa y bát của phái Trúc Lâm. Tại sao vậy? Bởi vì cái Tông Lâm Tế phát xuất từ Trung Hoa, mà cái người đã làm cho ngài ngộ được là một thiền sư từ Trung Hoa sang. Nhưng cái bản chất của ngài thích làm sao làm sống dậy Phật giáo đời trần, cho nên sau này ngài lại nhận sự truyền thừa y bát của hệ phái Trúc Lâm, làm trụ trì chùa Long Động và chùa Quỳnh Lâm, là hai ngôi chùa lớn của phái Trúc Lâm. Chùa Quỳnh Lâm, nếu mà quý vị ở ngoài Bắc thì dễ nhớ lắm rồi, hoặc là chùa Long Động thì cái đường lên núi Yên Tử đó, đầu đường lên núi Yên Tử. Năm 1684, sư dựng đài cửu phẩm Liên Hoa tại chùa Quỳnh Lâm theo kiểu mẫu đài cửu phẩm Liên Hoa mà thiền sư Huyền Quang đã dựng trước kia ở chùa Ninh Phúc. Năm 1692, lúc 46 tuổi, sư được vua Lê Hy Tông triệu vào cung để tham vấn Phật Pháp. Vua khâm phục tài đức sư, ban cho sư hiệu là Vô Thượng Công và cúng dường áo ca sa cùng những pháp khí để thừa tự. Năm 1722, lúc 76 tuổi, sư được vua Lê Vũ Tông phong chức tăng thống và ban hiệu Chánh Giác Hòa Thượng. Đến năm 1726, sư triệu tập đệ tử dặn dò và nói kệ truyền pháp, kể rằng: Hiển hách phân minh nhị thập thì, thử chi tự tánh nhậm thi vi, lục căn vận dụng chân thường kiến, vạn pháp tung hoành chánh biến tri. Tôi dịch bài hiện rõ ràng được suốt ngày, đây là tự tánh mặt phô bài, chân thường ứng dụng sáu căn thấy, muôn pháp dọc ngang giác ngộ ngay. Thì như vậy, trong cái bài kệ này để nói lên cái tinh thần, cái ý nghĩa, cái chân thật gọi là chân thường. Cái chân thật này nó không ở đâu xa mà nó luôn hiện rõ ràng ở sáu căn của chúng ta. Nên nơi sáu căn nó có đầy đủ. Và nếu muôn pháp ở trên thế gian này, dù ngang dù dọc, nếu chúng ta khéo nhận ra thì đó là chánh biến tri, tức là chánh giác rồi, hay là giác ngộ rồi, chứ không còn có gì khác nữa. Nói kệ xong, sư bảo chúng: Ta đã 80 tuổi, sắp về cõi Phật. Đến tháng 10, sư nhóm bệnh, đến sáng ngày 28, viên tịch, thọ 80 tuổi. Môn đồ làm lễ quả táng, thu xá lợi, chia thờ hai tháp ở chùa Quỳnh Lâm và chùa Long Động. Tháp hiệu là Tịch Quang, sư là người khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm. Sư có những tác phẩm: một là Tôn Sư Phát Sách Đăng Đàn Thọ Giới, hai là Nghinh Sư Duyệt Định Khoa, ba là Long Thư Tịnh Độ Văn, bốn là Long Thư Tịnh Độ Luật Bạc Hậu Tự, năm là Tịnh Độ Yếu Nghĩa, sáu là Ngộ Đạo Nhân Duyên, bảy là Thiền Tâm Bản Hạnh, tám là Nam Hải Quan Âm Bản Hạnh, chín là Thiền Tịch Phú, mười là Đạt Na Thái Tử Hạnh, 11 là Hồng Mông Hạnh. Như vậy thì tác phẩm của ngài có cả thải là 11 tác phẩm. Nhưng ở đây, như là Tôn Sư Phát Sách Đăng Đàn Thọ Giới, Nghinh Sư Duyệt Định Khoa, thì hai cái bản đó nói về cái nghi thức truyền giới, tức là thuộc về luật. Còn như Long Thư Tịnh Độ Văn, Long Thư Tịnh Độ Luật, Luận Bạc Hậu Tự, Tịnh Độ Yếu Nghĩa, thì ba cái bản quyển sách này nói về cái pháp tu tịnh độ. Còn Ngộ Đạo Nhân Duyên, Thiền Tông Bản Hạnh, thì đó là nói thẳng về cái thiền. Còn Nam Hải Quan Âm Bản Hạnh thì nói về sự tích Ngài Quan Âm Bà, Phật Bà Quan Âm Diệu Thiện. Còn Thiền Tịch Phú là cái bài phú Ngài kể lại cái cuộc sống của Ngài. 11, 10 và 11 là Đạt Na Thái Tử Hạnh, là thái tử của cái hạnh của Ngài Đạt Na Thái Tử Tu Đại Noa đó, nhằm đồng mong hạnh. Thì ở đây vì chúng ta chuyên về thiền cho nên tôi không có giảng mấy cái phần kia, mà chỉ giảng ngay Thiền Tông Bản Hạnh là một tác phẩm của Ngài. Và tiếp sau Thiền Tông Bản Hạnh thì có Ngộ Đạo Nhân Duyên, đó là hai cái bản chính. Và cuối cùng là Thiền Tịch Phú của Ngài ở phần sau. Thì như vậy cái phần tiểu sử đại lược tôi kể qua cho quý vị hiểu. Bây giờ đây đi thẳng vào Thiền Tông Bản Hạnh. Thiền Tông Bản Hạnh thì cái bản này hồi xưa gọi là cái bản quốc ngữ, tức là tiếng Việt, chữ Việt. Mà chữ Việt hồi xưa tức là chữ Nôm, cho nên sau này phải phiên âm lại từ chữ Nôm đó ra cái chữ quốc ngữ hiện tại. Nói Thiền Tông Bản Hạnh là nói đơn giản, chứ như hồi nãy tôi đọc cái tên đó Trần Triều vân vân dài lắm, thì cái tên đó sau này thì quý vị sẽ nhớ sau. Nhưng bây giờ nói về Thiền Tông Bản Hạnh thì tôi cũng khảo sơ cho quý vị thấy cái bản này nó xuất xứ từ đâu. Thiền Tông Bản Hạnh mà được nghe, được biết thì có cả thải ba bản. Bản thứ nhất mà chúng ta hiện học ở đây là bản in đời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng, năm thứ 6, 1745, do Sa Môn Liễu Viên trụ trì chùa Liên Hoa. Chùa Liên Hoa hồi xưa, nhưng vì nó gặp cái quý, tên quý của bà Hoàng Thái Hậu, vua Thiệu Trị, cho nên năm 1840 đổi tên lại là chùa Liên Phái. Chùa Liên Phái mà chúng ta có tới một hai lần rồi đó. Thì như vậy Ngài Sa Môn Liễu Viên trụ trì chùa Liên Hoa sai đại đệ tử là Sa Di Ni, pháp danh là Diệu Thuần, khắc bản in. Bản ván còn giữ ở chùa Liên Phái hiện giờ. Như vậy thì cái bản văn nôm khắc thuở trước là ở tại chùa Liên Hoa, bây giờ gọi là chùa Liên Phái. Thì sau này phiên âm ra là do ông Hoàng Xuân Hãn, ông nhận được cái bản này với Hòa Thượng Giải Ngạn, cho nên rồi ông mới phiên âm ra. Cái bản phiên âm của ông Hoàng Xuân Hãn đã in trong tạp chí Vạn Hạnh số 15 năm 1966. Trong bản này ở sau có để hai chữ Hán là Trùng Sang. Trùng Sang tức là in lại hay là khắc lại cái bản Thiền Tông Bản Hạnh. Như vậy thì cái Thiền Tông Bản Hạnh có thể có một bản trước nữa mà nó mất, nó bị hư mất thì không tìm ra. Chỉ có cái bản thứ hai này, tức là bản in năm 1745, thì bản mà hiện giờ chúng ta học đó là bản của ông Hoàng Xuân Hãn phiên âm. Còn một bản thứ hai nữa là bản in đời Nguyễn, năm Gia Long thứ tư, 1805, do Ngài Huệ Thân trụ trì chùa Hoa Yên và đệ tử khắc in bản này. Nhưng ở bản này thì sao nó cũng hư một, tìm không có thấy. Đến cái bản thứ ba, bản in năm 1932, do hai vị Hòa Thượng Thanh Minh và Hòa Thượng Thanh Hanh. Hòa Thượng Thanh Minh trụ trì chùa Hoa Yên, đệ tử thiền sư Thông Địa. Còn Hòa Thượng Thanh Hanh trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, nên gọi là Tổ Vĩnh Nghiêm. Bản này đã được ông Đào Duy Anh phiên âm, nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản tại Hà Nội năm 1975. Và ở trong Nam thì có Lê Mạnh Thác phiên âm, do Tu Thư Vạn Hạnh xuất bản năm 1980 tại Sài Gòn. Đó. Thì như vậy hiện giờ chúng ta có được hai bản, là bản của ông Hoàng Xuân Hãn và bản của Lê Mạnh Thác phiên âm. Còn cái bản của ông Đào Duy Anh vì năm 75 thì chúng ta không có dịp ra ngoài Bắc, cho nên không có nhận được cái bản đó. Còn ở trong đây có những cái phần phụ cùng mang theo với cái bản Thiền Tông Bản Hạnh. Thì bản in năm 1745 sau có các bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của Ngài Trần Nhân Tông và Vịnh Hoa Yên Tự Phú của Ngài Huyền Quang, và phụ sau là Ngộ Đạo Nhân Duyên chữ Hán. Đó là cái bản năm in năm 1745. Còn cái bản in năm Bảo Đại thứ bảy tức là 1932, sau có các bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, Vịnh Hoa Yên Tự Phú và Giáo Tử Phú của Mạc Đỉnh Chi, Du An Tử Sơn Nhật Trình và Thiếu Thất Phú của Bạch Liên Tiến Sĩ, cuối bài là Thiền Tịch Phú của Thiền Sư Chân Nguyên. Thì như vậy hai bản cái phần phụ nó có sai biệt một số bản. Đó là tôi phân tích tổng quát cho quý vị biết những cái bản mà chúng ta có thể nghiên cứu. Bây giờ đi thẳng cái bản mà chúng ta sẽ học ở đây là Thiền Tông Bản Hạnh. Đây là cái bản chữ nôm, rồi ông Hoàng Xuân Hãn ông phiên âm ra để cho chúng ta dễ hiểu dễ đọc. Với bản chữ nôm chúng ta khó đọc, có người đọc được có người đọc không được. Thì đây là một cái bản nói về sử thiền nhưng với cái hình thức là thơ Thượng Lục Hạ Bát. Đó, Thượng Lục Hạ Bát trong toàn bộ thì nó có cả thải là 790 câu, nếu cộng thêm bài kệ là 795. Thì như vậy trong cái chủ yếu hay là mục đích của bản Thiền Tông Bản Hạnh này là kể lại cái đời tu hành của vua Trần Thái Tông, của vua Trần Thánh Tông và của ngài Điều Ngự Giác Hoàng, tức là của Trúc Lâm Đại Đầu Đà đó, và sau nữa là ngài Pháp Loa và ngài Quyền Quang. Nhưng hai vị đó nói đơn sơ thôi. Thì khi nói cái này tôi cũng nhắc lại, trên lịch sử thì thấy rằng Thiền Sư Chân Nguyên ngài ra đời vào giữa thế kỷ 17 và tịch đầu thế kỷ 18. Như vậy thì cách với đời Trần ngót 400 năm, 4 thế kỷ. Nhưng mà được cái duyên tốt là ngài thừa kế trụ trì hai cái chùa lớn nhất của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử là chùa Quỳnh Lâm và chùa Long Động. Hai cái chỗ đó, những cái kho sách của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử đều hầu hết là cất giữ ở hai chỗ đó. Cho nên Ngài có đầy đủ tài liệu để khảo sát. Do đó nên Ngài có những cái tác phẩm nói về đời trần đáng tin cậy. Bây giờ bắt đầu vào trong Thiền Tông Bản Hạnh. Theo đây là theo phiên âm và phân phần, chia ra từng phần của ông Hoàng Xuân Hãn, thì tôi cũng theo đó. Một là lời màu. Lời màu tức là lời mở đầu. Thời vừa đầu tiết xuân thiên, khí dương đầm ấm dân yên thái hòa, bục sanh hoàng giác lê gia, thánh chúa vỗ trị gần xa lai hàn. Đó là bốn câu. Trong bốn câu này thì quý vị thấy Ngài nêu lên rằng cái thời gian mà Ngài viết cái quyển này đó là cái đầu tiết xuân, cho nên cái khí trời ấm áp, dân chúng được yên hòa, bục sanh hoàng giác lê gia. Đó là cái chỗ này là cái chỗ nhiều người thắc mắc. Bục tức là Phật, sinh hoàng giác lê gia tức là ở trong gia đình họ, dòng họ Lê, tức là triều đình nhà Lê. Như vậy là triều nhà Lê có ai tu xứng đáng mà gọi là bục không? Thì chỗ này tôi nói đại khái cho quý vị biết. Vì Ngài Trân Nguyên sanh sau Ngài Tông Diễn 7 năm. Mà Thiền Sư Tông Diễn thì nếu mà học lịch sử thì quý vị thấy một thiền sư mà chúng ta được quý vị ở ngoài Bắc gọi là Hòa Thượng Cái. Cái là gì? Là Hòa Thượng Cua đó. Mà Ngài là cái hệ phái lập ra cái chùa Què Nhai bây giờ đó. Sau khi thành thiền sư rồi thì gặp cái thời vua Lê Hy Tông. Vua Lê Hy Tông lúc đó không biết gì đạo Phật mà nghe lời các nhà nho chê bai đạo Phật, cho nên ông ra lệnh tất cả tăng ni đều phải lui vào trong rừng, trong núi ở, chứ không được ở thành thị. Khi ông ra lệnh đó rồi thì chư tăng, chư ni đều phải lánh xa thành thị hết. Ngài Tông Diễn biết được cái tin đó, Ngài rất buồn. Ngài nghĩ rằng dù cho ai có tài ba lỗi lạc gì, hiểu đạo lý thâm sâu đến đâu, nếu ở trong rừng, trong núi thì dạy ai bây giờ? Như vậy thì coi như đạo Phật hết cơ giáo hóa. Ngài buồn, Ngài mới tìm cách để mà khuyên can vua, mà không biết cách nào cho nó hay. Thầy Ngài mới nghĩ một cách, Ngài đi tìm tới thành đô, tức là tới kinh đô Thăng Long. Ngài vô ở trọ nhà có một người lính gác ngục để xin phép được triều kiến nhà vua, mà cả tháng trời xin không được. Thì sau này Ngài mới nghĩ ra một kế. Ngài làm một cái hộp dáng rất là đẹp, cái Ngài báo cho mấy cái ông quan coi thành phố, nói rằng tôi ở núi được một hòn ngọc quý vô giá, giờ đến đây muốn tặng bệ hạ, xin cho tôi đem tới dâng cho vua. Thì các ông tâu với vua Lê Hy Tông, ông không chịu nhận, ông không cho tiếp. Thì ông nói nếu mà có ngọc quý thì ông cho quan ra nhận, chứ không cho ông thầy vô trong cung. Thì khi đó ngài mới nghĩ, nếu như vậy thì biết chừng nào mà gặp được vua mà can gián. Thôi ngài mới viết một cái bài can gián rất là chí lý, ngài để vô cái hòm, dán lại kỹ, phong cho khéo. Ngài nói rằng nếu bệ hạ không cho gặp thì đây là ngọc quý, xin bệ hạ phải cho một ông quan nào mà thanh liêm, ăn chay, thanh tịnh 7 ngày tới nhận thì ông sẽ trao hoàng ngọc cho. Nhà vua ra lệnh cho một ông quan thì trai rồi đàng hoàng đúng ngày đi tới, cái ngày gì trao cái hòn ngọc đó, bảo đừng có dỡ ra, đến trước triều dâng cho bệ hạ thì lúc đó sẽ dỡ ra. Thì khi đó ông đó nhận cung kính đem về tới triều, giữa triều mở ra cho vua xem, mở ra không thấy ngọc đâu hết, chỉ thấy cái lá sớ. Nhà vua bảo đọc cho nhà vua nghe, thì đọc lá sớ rồi nhà vua tỉnh, biết đạo Phật là quý mà mình lầm, cho nên nhà vua mới cho mời ngài tới. Mời tới ngài sẵn ngài giảng dạy cho nhà vua, nhà vua thức tỉnh rồi rút cái lệnh không còn đài tăng ni về núi nữa mà cho trở lại bình thường. Và sau đó nhà vua thành tâm sám hối bằng cách là làm lễ sám hối, ngài quỳ xuống để tượng Phật Thích Ca ở trên lưng, mà bây giờ ở tại chùa Về Nhai, ở bên cạnh Đức Phật trên chánh điện đó, có còn cái hình vua Lê Hy Tông quỳ sám hối đó. Thì như vậy cái người mà cảnh tỉnh được vua là thiền sư Tông Diễn. Nhưng mà sau này, sau khi nhà vua tỉnh rồi thì nhà vua biết tu hành và kính trọng Phật Pháp, cho nên thiền sư Chân Nguyên khi viết cái Thiền Tông Bản Hạnh này thì đó là lúc nhà vua cũng lớn tuổi rồi, cho nên tôn xưng làm ông vua giác, cho nên gọi là Hoàng Giác, bục sinh Hoàng Giác Lê Gia, là làm vua Phật, ông vua giác ngộ ở đời nhà Lê. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy đầu đuôi gốc ngọn của sự tình. Nhưng mà thời này là cái thời trong thì triều đình nhà Lê, ngoài thì có chúa Trịnh. Triều đình Lê mà dinh thì dinh chúa Trịnh. Thì có thể vua Lê thời này giống như ngày nay mà chúng ta hay nói cái tổ chức chính trị theo cái lối mà vua, trên là vua, dưới thì có thủ tướng đó. Thì coi như chúa là như thủ tướng điều hành hết việc nước. Thì như vậy ở đây là cái thời nhà Lê mà vua Lê Hy Tông là ông vua biết thức tỉnh, biết giác ngộ, cho nên ngài Chân Nguyên tôn xưng như là bục, như là một ông vua giác ở trong triều Lê. Hiểu vậy thì mới thấy chữ này. Nhưng mà bên cái bản một của ông Đào Duy Anh hay là của Lê Mạnh Thác phiên âm thì cái khác hơn một chút. Ở đây là bục sinh Hoàng Giác Lê Gia, bên kia là bục sinh Hoàng Đế Lê Gia. Bên này là giác, bên kia là đế. Nó khác một chút đó. Thánh Chúa Vỗ Trị Gần Xa Lai Hàng. Như vậy thì cái Thánh Chúa là chỉ cho cái Chúa Trịnh cai trị, thì xa gần đều quy phục hết. Như vậy thì kể luôn cái thời nhà Lê, triều đình Lê và Chúa Trịnh cai trị ở ngoài Bắc. Bốn phương khói tắt lửa lan, phong điều vũ thuận, dân khang thái bình, được mùa hải yến Hà Thanh, gia gia nghinh chúc thánh minh cửu trùng cửu trường. Bốn phương lửa tắt, khói tắt lửa lan. Lửa lan này, lan là tức là chỉ cho con sói, con chó sói.